Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy Đức Giêsu đang đi dọc theo biển hồ Galilê thì thấy hai anh em kia là ông Simon cũng gọi là Phêrô và người anh là ông Andrê đang quăng chài xuống biển vì các ông làm nghề đánh cá. Người bảo các ông: các anh hãy đi theo tôi sẽ làm cho các anh thành những kẻ lưới người như lưới cá. Lập tức hai ông bỏ chài lưới mà theo người. Đi một quãng nữa, người thấy hai anh em khác, con ông Zebedê là ông Giacôbê và người em là ông Gioan. Hai ông này đang cùng với cha là ông Zebedê vá lưới ở trong thuyền. Người gọi các ông, lập tức các ông bỏ thuyền, bỏ cha lại mà theo người. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, hôm nay là ngày 30 tháng 11, kết thúc tháng các linh hồn. Chúng ta đã có nguyên một tháng để cầu nguyện cho các linh hồn. Và không phải chỉ có một tháng mà thôi. Mỗi ngày trong các thánh lễ, chúng ta đều có cầu nguyện cho các linh hồn. Như là lời chúng ta vẫn nghe, đặc biệt cầu cho ông bà, cha mẹ, tổ tiên chúng con, những người đã đi trước chúng con và đang hưởng giấc bình an. Mỗi thánh lễ, rồi tại giáo điểm tin mừng, mỗi ngày kết lễ, chúng ta vẫn ra trước đài lòng Chúa thương xót và đọc lời cầu nguyện cho các linh hồn chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ. Không ngày nào là chúng ta không nhớ đến các linh hồn. Cho nên phải nói một cách rõ ràng và chính xác là đạo Công giáo hơn bất cứ một tôn giáo nào khác nhấn mạnh về sự hiếu thảo với cha mẹ, với ông bà, với những người bậc tiền bối của mình. Và không phải chỉ khi còn sống, nhưng cả lúc qua đời nữa. Rồi mỗi năm chúng ta có những ngày giỗ để nhớ đến những người đã qua đời. Một năm chúng ta có một tháng để cầu nguyện cho các linh hồn. Rồi ngay ngày đầu năm chúng ta có ngày mùng 2 là kính nhớ ông bà tổ tiên. Cho nên kết thúc tháng 11, tháng các linh hồn, không phải là chúng ta khép lại việc cầu nguyện cho các linh hồn, nhưng việc ấy vẫn cứ tiếp tục và không bao giờ ngưng nghỉ. Xin lễ, cầu nguyện, làm việc bác ái, hy sinh, đó là những gì đẹp lòng Chúa nhất để cầu nguyện cho các linh hồn mà những người thân yêu của chúng ta khi còn sống đã không làm trọn cái công việc đó, đã không làm bác ái đủ, đã không thực hành lòng thương xót đủ, đã không đi loan truyền lòng thương xót Chúa, đã không tín thác vào Chúa, đã còn thiếu sót nhiều với việc cầu nguyện, việc hy sinh, làm việc tông đồ, tham dự thánh lễ. Bây giờ không còn có cơ hội để mà chuộc lại nữa, thì chỉ còn trông mong vào những người còn sống là chúng ta đây để chuyển cầu cho họ. Rồi khi họ đã được về trời rồi thì họ lại cầu nguyện lại cho chúng ta, lại chuyển cầu cho chúng ta. Đó là tín điều các thánh thông công. Một tràng pháo tay để chúng ta khép lại tháng các linh hồn ngày thứ 6, 30 tháng 11 năm 2018. Và hôm nay ngày 30 tháng 11, thưa anh chị em, cũng là ngày kính thánh Andrê tông đồ, là một trong 12 tông đồ đã được Chúa trực tiếp gọi và đi theo Ngài. Thánh Andrê là bổn mạng của nhiều tổ chức, nhiều nhóm, nhiều tập thể và nhiều cá nhân. Trong tâm tình hiệp thông, chúng ta cũng chúc mừng tất cả những người nhận Thánh Andrê tông đồ làm bổn mạng. Một tràng pháo tay thật lớn thưa anh chị em. Andrê tiếng Hy Lạp có nghĩa là mạnh mẽ, can đảm. Thánh Andrê được vinh dự là một trong số 12 tông đồ của Chúa Giêsu. Thánh Andrê là con của Gioanna, như em mình là Phêrô. Andrê là anh và Phêrô là em. Andrê làm thuyền đánh cá và không có gì khác ngoài chiếc thuyền. Như thế thì ngài thuộc lớp người khiêm tốn được Chúa Giêsu yêu thương một cách đặc biệt. Ngài vẫn sống tại làng Bethsaida nhỏ bé bên bờ biển Galilea, cũng gọi là hồ Genezareth. Ngày ấy, đang khi cùng với Phêrô đi thả lưới, Chúa Giêsu đi ngang qua và đưa ra lời gọi, mà cái lời gọi này sẽ quyết định cuộc đời của Andrê. Chúa Giêsu đi ngang qua và nói: Hãy theo tôi. Rồi Chúa Giêsu hôm nay cũng mời gọi mỗi một người chúng ta là hãy mau chúng ta cầm cây quạt lên và giơ cao lên. Chúa Giêsu mời gọi mỗi một người ngày hôm nay như là mời gọi Andrê là hãy và mỗi người chúng ta sẵn sàng đứng dậy mà đi theo Chúa. Và Chúa nói với Andrê: ta sẽ làm cho anh thành người ngư phủ lưới người ta. Đây không phải là lần đầu Andrê gặp đấng cứu thế, thưa anh chị em. Thỉnh thoảng ngài có tới nghe Gioan Tẩy Giả rao giảng trong sa mạc. Khi ấy Chúa Giêsu xuống Galilea và Gioan Tẩy Giả đã nói: đây là chiên thiền Chúa. Đây là chiên thiền Chúa. Và Andrê đã có mặt ở đó với Gioan, đã biết được Đức Giêsu là đấng thiên sai mọi người đang mong đợi. Gioan và Andrê lên đường theo người xa xa vì họ cảm động và không dám tới gần Chúa Giêsu. Nhưng Đức Giêsu quay lại và nói: các anh tìm gì vậy? Chúa cũng hỏi mỗi người chúng ta ngày hôm nay khi chị em từ Bắc Trung Nam đến đây, và Chúa hỏi: các con tìm gì vậy? Các con tìm gì vậy? Chúa hỏi mỗi một người chúng ta: các con. Chúa hỏi mỗi người chúng ta: các con. Và hai ông trả lời với Chúa là: thưa thầy, thầy ở đâu? Họ là những người chỉ tìm, chỉ muốn Chúa thôi. Hôm nay Chúa cũng hỏi mỗi người anh chị em đến đây: anh chị em đến đây có phải tìm tiền không? Anh chị em đến đây có phải tìm vàng không? Anh chị em đến đây có phải tìm danh lợi không? Anh chị em đến đây có phải tìm chức tước địa vị gì không? Anh chị em đến đây có phải đi tìm người đẹp không? Anh chị em đến đây để đi tìm lòng thương xót Chúa, bà để đập mãi. Anh chị em đến đây để đi tìm. Và Chúa Giêsu nói với hai ông là: hãy đến mà xem. Ngày hôm nay Chúa cũng nói với mỗi một người chúng ta: các con là những người công giáo, là những người có đạo, các con là những người không có đạo, các con đến đây để đi tìm lòng thương xót Chúa. Thì Chúa cũng nói với mỗi một người chúng ta: hãy đến. To lên: hãy đến. Hãy đến. Chúng ta hãy nói với những người mà họ đang tò mò không biết ở giáo điểm tin mừng có cái gì, chúng ta lặp lại chính lời Chúa Giêsu: hãy đến. Những người đang thắc mắc, đang nghi ngờ, đang tò mò không biết là lòng thương xót Chúa tại giáo điểm tin mừng nhà bè như thế nào, chúng ta mời gọi họ: hãy đến. Và họ, hai ông ấy, Andrê và em là Phêrô, đã đến ở lại với Chúa. Có những người đã đến giáo điểm tin mừng này, có người ở một ngày, có người ở ba ngày, có người ở một tuần, thậm chí có người ở cả tháng. Và hôm qua chúng tôi, đêm qua lúc đó là phải 1-2 giờ sáng, anh em chúng tôi sửa chữa lại cái dãy nhà vệ sinh, rồi lát lại cái nền cái nhà kho là ban đêm, rồi bắt lại hệ thống dây để quay video. Rồi có anh, tôi hỏi: vậy chứ anh đến đây bao lâu rồi? Bảo: thưa cha, con đến đây là hôm đó là mùng 4 Tết, vợ con của con đến đây. rồi con ở lại cho tới bây giờ là sắp Tết rồi. Vậy là bao nhiêu rồi? Gần một năm. Tôi nói, vậy anh có ở đây ăn Tết với tôi không? Bảo là nếu mà vợ con của con mà vô đây thì con ở lại ăn Tết với cha, mà nếu vợ con không vô đây thì con phải về ăn Tết với vợ con của con. Thì thưa anh chị em, sáng nay lại có một người, một gia đình 4-5 người mới từ bên Mỹ về. Và từ bên Mỹ về nó khác giờ, đã bay ngay đến giáo điểm tin mừng. Nói là chúng con phải đến mà xem, tại vì chúng con ở ngoài ở bên Mỹ, chúng con đã nghe nói nhiều và đã coi trên YouTube, trên mạng nhiều, nhưng mà hôm nay vừa mới đặt chân đến Việt Nam, chưa kịp đi đâu đã vội chạy đến giáo điểm vì nghe lời Chúa mời gọi hãy đến. Rồi có một gia đình khác ở bên Úc cũng vậy. Ở bên Úc cả mấy 21 năm hai vợ chồng lần đầu tiên mới quay trở về Việt Nam dẫn theo hai đứa con, và hai đứa con cũng về đây ngỡ ngàng, mà vừa mới về chưa kịp đi chơi ở đâu cũng mải mốt kéo nhau đến giáo điểm tin mừng, bảo con nghe về giáo điểm tin mừng, hôm nay vừa đặt chân về Việt Nam con vội chạy đến vì nghe lời Chúa mời gọi hãy đến. Rồi sáng nay tôi gặp một người anh em linh mục mới đi Mỹ về. Tôi nói sao đi bên Mỹ có gì lạ không? Bảo có cái điều lạ đó là em đi đến nhà nào cũng thấy họ mở giáo điểm tin mừng, cũng thấy họ mở bài giảng lòng thương xót Chúa. Đến nhà nào cũng thấy đang mở, đang coi. Vì bên đó thì tương đối là phương tiện truyền thông họ mạnh, mạng ở đâu cũng có, và nhà nào cũng có tivi, cũng có mạng, cũng có điện thoại đầy đủ hết. Cho nên là nhà nào bây giờ không còn Paris by Night hay là Asia hay là cái gì cả, nhưng mà nhà nào cũng nghe bài giảng lòng thương xót Chúa tại giáo điểm tin mừng. Và cha ấy bảo là ai gặp cha ấy cũng mong muốn là con chỉ mong muốn được về Việt Nam để mà hãy đến. Cho nên chị em mình thấy rằng mình là người có phúc vì chị em đến đây, ở đây và đã được xem thấy những chứng nhân, xem thấy những khung cảnh mà không ở đâu có được. Vì những con người ngày hôm nay, những con người mà đã được lòng thương xót của Chúa sờ chạm đến, thì mỗi một người chúng ta cũng hãy trở thành những người đi nói với người khác là hãy đến. Vì chúng tôi đã đến ở đây rồi, cũng giống như là Andre đã ở lại với Chúa rồi, đã nhìn mình vào đại dương lòng thương xót Chúa rồi, đã trực tiếp nghe Chúa nói rồi. Anh chị em đến đây trực tiếp nghe thấy những chứng nhân, trực tiếp nhìn thấy những chứng nhân, trực tiếp quan sát được cái khung cảnh, quan sát được những người ta đến ở đây, người ta sống, người ta cầu nguyện như thế nào. Cho nên anh chị em về ra đi là trở thành những chứng nhân để nói cho mọi người về quyền năng lòng thương xót của Chúa. Andre đã được Chúa chộp dính lấy, và lời mời gọi của Chúa là hãy theo ta. Anh chị em ngày hôm nay Chúa cũng mời gọi anh chị em là hãy theo ta. Anh chị em không phải bỏ, là giống như Andre hay là Phêrô, bỏ thuyền, bỏ chài, bỏ lưới, bỏ cha, bỏ mẹ mà đến theo Chúa. Nhưng anh chị em bỏ cái gì? Anh chị em đến đây là chấp nhận bỏ thì giờ của mình, có không? Có khi anh chị em phải bỏ công ăn việc làm của mình, có không? Có không? Có khi anh chị em phải bỏ cả tiền bạc của mình nữa, có không? Có khi anh chị em phải bỏ cả bạn bè và những cuộc hẹn hò của mình nữa, nhất là các bạn trẻ, có không? Có khi anh chị em phải bỏ những thú vui của mình nữa, có không? Và đặc biệt là khi anh chị em đến đây, mỗi người phải bỏ cái ý riêng của mình, đó là cái khó nhất. Bỏ chài, bỏ lưới, bỏ cha, bỏ mẹ thì có thể bỏ được, nhưng mà bỏ cái mà Chúa bảo ai muốn theo ta hãy bỏ mình, vác thập giá mà đi theo ta. Bỏ cái ý riêng của mình, mà cái ý riêng của mình là muốn làm theo ý của mình. Đến đây anh chị em phải chấp nhận, đó là phải đặt mình vào trong kỷ luật, đặt mình vào trong trật tự. Thứ nhất, giờ nào việc đó, giờ cầu nguyện là cầu nguyện, giờ ăn trưa là ăn trưa, giờ nghỉ ngơi nói chuyện là nghỉ ngơi nói chuyện. Giờ nào việc đó, nguyên bỏ cái ý riêng đó của anh chị em là khó rồi. Cái thứ hai, bỏ cái ý riêng của anh chị em đó là muốn làm gì thì làm, muốn đứng đâu thì đứng, muốn ngồi đâu thì ngồi. Anh chị em đến đây không được phép như vậy. Ăn trông nồi, ngồi trông hướng. Anh chị em ngồi thì phải biết cái chỗ nào dành cho mình thì mình mới được ngồi. Chỗ nào dành riêng cho những người khuyết tật, dành riêng cho những phụ nữ có thai, chúng ta không được lấn chiếm của họ. Rồi ra nhà vệ sinh cũng vậy, có phòng vệ sinh chúng tôi dành riêng cho người khuyết tật, để vì họ cần đê xe lăn được đẩy lên tận cái cửa phòng, rồi trong phòng đó có tay vịn, tay cầm, và cửa không có gài then, để bên ngoài có chuyện gì còn phải nhảy vào để mà giúp họ. Cho nên chúng ta cũng không được phép là vào trong nhà vệ sinh dành cho người khuyết tật. Rồi anh chị em uống nước cũng vậy, nước rửa tay là nước rửa tay, còn nước lòng thương xót là để uống mà thôi. Cho nên nếu anh chị em mà không có bỏ cái ý riêng của mình, mà cứ thoải mái tự do theo ý riêng của mình như thế, thì nó sẽ loạn, nó mất trật tự. Rồi anh chị em là phải bỏ ý riêng của mình khi lên đặt tay cầu nguyện. Ai cũng muốn lên trước, ai cũng muốn nhào lên, ưu tiên cho người khuyết tật, cho phụ nữ có thai, cho các bà mẹ bé bé sơ sinh. Vậy mà cũng có những người cứ nheo nheo lên, còn đang khỏe mạnh, còn đi lại được, cũng muốn là nhào lên để được đặt tay trước. Đặt tay là một thái độ khiêm tốn, là làm trong sự vâng lời, trong sự khiêm tốn. Mà anh chị em bỏ cái ý riêng của mình thì không chịu bỏ, cứ nhào nhào lên đó đặt tay trước, có ích lợi gì không? Có ích lợi gì không? Vô ích hết, vô ích hết. Cho nên tôi bảo những người đó có đứng lên chen 100 lần thì cũng vẫn về đau, vẫn hoàn đau, vì chưa được Chúa sờ chạm, chưa để cho Chúa sờ chạm biến đổi mình. Thế mà Andre, các tông đồ đã dám bỏ hết tất cả mà đi theo Chúa. Thì anh chị em đến đây, Chúa cũng mời gọi anh chị em bỏ cái ý riêng của mình đi, đừng có làm theo ý riêng của mình nữa. Ngồi, chỗ nào ngồi thì ngồi, chỗ lúc nào đứng thì đứng. Anh chị em tưởng tượng mình đang ngồi như vậy, có vài người cứ đứng lên che hết mắt người đằng sau, che hết người đằng sau, vậy có tốt đẹp gì không? Rồi anh chị em đang tưởng tượng ngồi đây đang nghe giảng mà có người cứ lấy điện thoại ra bấm bấm nhắn tin rồi ới, có ra cái gì không? Anh chị em tưởng tượng người nói thì phải có người nghe, giống như là bài đọc một ta vừa mới nghe là phải có người loan báo. Thì khi mà loan báo công bố lời Chúa thì chúng ta ngồi lắng nghe, mà có người cứ ra mà ngồi nói chuyện riêng có hay ho gì không? Có đó là bỏ ý riêng mình chưa? Chưa. Rồi anh chị em ra về cũng vậy, là chúng ta dứt khoát giữ đúng kỷ luật. Đường về là chúng ta bên trái về bên tay trái, bên phải về bên phải, lối giữa chúng ta tránh không có về, để khỏi kẹt xe, khỏi tai nạn giao thông, khỏi những tệ nạn xã hội, mà cứ theo ý riêng của mình, cứ đường nào thanh thang là chúng ta đi. Và chúng ta đi như vậy là đi vào trong nguy hiểm, mà người ta đã nhắc nhở mình cứ theo ý riêng của mình mà đi như vậy, có được ích lợi gì không? Có được ích lợi gì không? Không, thưa anh chị em. Đó, cho nên là anh chị em mình nhớ, nghe đi, là đến đây mình được Chúa mời gọi là hãy theo ta. Nghe cái quạt lên, mời Chúa mời gọi hãy và hãy đến. Hãy đến. Và người ta đến để người ta xem thấy cái gì? Xem thấy tinh thần kỷ luật của anh chị em, xem thấy tinh thần trật tự của anh chị em, và nhất là vệ sinh ở môi trường này. Không một cọng rác, bất cứ ai nhìn thấy một cọng rác nào là cúi xuống nhặt và bỏ vào thùng rác. Đấy là anh chị em đang đi theo Chúa, đấy là anh chị em đang bỏ thuyền, bỏ chài, bỏ lưới, như là Andre tông đồ mà đi theo Chúa. Ý riêng của mình là ăn đâu là vứt đó, bừa bãi, không, nhặt, bỏ vào thùng rác, sạch sẽ. Ý riêng của mình là muốn ngồi đâu thì ngồi, không, chỗ này là dành cho người khuyết tật, tôi không ngồi vào. Ý riêng của mình là muốn đứng đâu thì đứng, không, mọi người ngồi, tôi không được phép đứng để che mặt người khác, vân vân. Anh chị em đến đây đọc như vậy, anh chị em thấy mới đầu khó lắm. Ai cũng thích bề bối, chẳng có trật tự, chẳng có kỷ luật, cứ làm theo ý riêng của mình. Rồi làm đâu thì vứt đó, lấy cái nào ở đâu thì không có chịu bỏ đúng vào cái chỗ của mình. Lấy cái gì ở đâu bỏ đúng vào chỗ đó. Ngày xưa tôi còn bé, mẹ tôi đã tập cho tôi cái tính là lấy chỗ nào mày không bỏ vào đó là cứ năm roi, không có lôi thôi gì hết. Giết phải quen đi cái đó, lấy ở đâu để ý lại chỗ đó, không nhúc nhích, không di chuyển gì cả. Và đó là cái tinh thần trách nhiệm của mình. Mượn cái gì của ai phải đích thân trả thẳng cho người đó, chứ không có chuyện mượn xong rồi quên trả hay là ném đại chỗ nào đó. Rồi lấy cái gì của chung phải biết rằng phải tôn trọng của chung. Của chung không phải là của chùa, không phải là của vứt đi, nhưng phải coi của chung hơn của riêng mình. Đó là đi theo Chúa đấy. Phải coi của riêng là của chung, và coi của chung là của riêng. Có được tinh thần như vậy thì anh chị em mới thực sự là con cái của lòng thương xót Chúa. Giữ của chung như của riêng mình. Tại sao cái tivi của nhà mình thì mình giữ cẩn thận, mà tivi ở đây thì mình bỏ phứa đi? Tại sao cái kìm cái búa của mình giữ kỹ lắm, còn cái kìm cái búa của chung làm xong vứt lung tung, chả ai cất, mà ném lung tung, cửa rã bỏ chả ai khóa, ăn uống xong ném bừa bãi chẳng ai thu dọn? Thì cái tinh thần đó, thưa anh chị em, chúng ta là những người chưa theo Chúa đâu, mà miệng thì nói theo Chúa, hồn thì chương ba, mà da hàn thịt. Xin Chúa cho mỗi người chúng ta ngày hôm nay khi mà nghe Chúa mời gọi, đó là gì thưa anh chị em? Đó là tất cả những ai kêu cầu Đức Chúa sẽ được cứu thoát. Thế nhưng họ kêu cầu thế nào được đấng mà họ không tin? Phaolô gửi Roma bài đọc 1 lấy Thánh Andrê tông đồ nói: làm sao họ kêu cầu đấng họ không tin? Làm sao họ kêu cầu được? Làm sao họ tin đấng họ không được nghe? Làm sao mà nghe nếu không có ai rao giảng? Làm sao mà rao giảng nếu không được sai đi? Như có lời chép rằng: đẹp thay, ôi đẹp thay những bước chân loa mừng thế giới. Đó, cái lời chép đó là đẹp thay những bước chân của những người loan báo tin mừng, đẹp thay những bước chân của người đi loan báo lòng thương xót Chúa. Cho nên có đức tin là nhờ nghe giảng, mà nghe giảng là nghe công bố lời Đức Kitô. Và Phaolô bảo: phải chăng họ đã không được nghe giảng? Có chứ, tiếng các ngài đã vang dội khắp hoàn cầu, và thông điệp loan đi tới chân trời góc biển. Mỗi người chúng ta ngày hôm nay đến đây, những anh chị em làm chứng cũng trở thành những người mà để cho thông điệp lòng thương xót Chúa loan tới chân trời góc biển. Thông điệp lòng thương xót Chúa phải loan tới chân trời góc biển. Và tiếng của chúng ta, tiếng của những người làm chứng cho lòng thương xót Chúa phải vang dội khắp hoàn cầu. Tiếng của những người làm chứng phải vang dội khắp hoàn cầu. Và thông điệp lòng thương xót Chúa phải loan đi tới chân trời góc biển. Cho nên Phaolô bảo rằng là có tin thật trong lòng mới nên công chính, có xưng ra ngoài miệng mới được ơn cứu độ. Tôi nói tôi tin, nhưng khi mà tôi tin như vậy thì tôi phải tuyên xưng lòng tin ấy ra ngoài miệng. Lúc nãy có mấy em bé ngồi đây chạy đâu mất rồi, mà em ra đây để em tuyên xưng ngoài miệng về những quyền năng lòng thương xót Chúa dành cho anh chị em. Cho nên anh chị em đến đây là mỗi người chúng ta thấy hàng ngày trong các bài giảng chúng tôi đều có những chứng nhân, vì họ đang chúng tôi thực hiện đúng lời của Chúa. Đến đây có tin, mà lòng tin ấy phải được tuyên xưng ra ngoài miệng thì mới gọi là tin. Và tuyên xưng ra ngoài miệng xong thì phải sống đầy. Còn con tên là gì?
Anh Thư.
Anh Thư mấy tuổi?
2 tuổi.
Mấy?
2.
Mấy tuổi? 5.
5 tuổi.
5 tuổi. Còn con tên gì?
Con tên Ngọc Bích ạ.
Ngọc Bích, đứng đây con sợ gì? Rồi nó mắc cỡ sợ quá. Ngọc Bích đây con. Thư đoạn dứt em con ở đây. Đích Bích đây con. Thư dắt bé lên. Rồi Thư, rồi Thư 5 tuổi. Bích mấy tuổi?
Dạ Ngọc Bích 3 tuổi ạ.
Còn bé này tên gì?
Dạ Kiều Diễm 2 tuổi ạ.
Rồi thì con có được mấy đứa con?
Dạ thưa cha, con được 3 cháu ạ.
Thưa anh chị em, cho một tràng pháo tay. Một người mẹ có được 3 bé. Bé 5 tuổi, bé 3 tuổi, bé 2 tuổi. Đây là một gia đình mà chúng ta thấy là một cái hạnh phúc vì rất nhiều anh chị em ngày hôm nay đang lâm vào tình trạng là hiếm muộn, không có được những đứa con. Còn đây một người mẹ, con bao nhiêu tuổi, con tên gì?
Thưa cha, con 30 tuổi ạ, con tên Maria Trần Thị Nhài ạ.
Vâng, 30 tuổi, Nhài, con lập gia đình được mấy năm rồi?
Dạ thưa cha, con lập gia đình được 5 năm ạ.
Dạ, lập gia đình được 5 năm, 25 tuổi, đến năm 30 tuổi đã có được 3 đứa, một đứa 5, một đứa 3, một đứa 2. Một trong hai thật lớn để chúng ta tạ ơn Chúa cho những gia đình ngày hôm nay được Chúa chúc phúc như vậy. Ra đường thiếp hãy còn son, về nhà thiếp đã, ba con cùng chàng. Rồi, con được ơn của Chúa, đó là ơn thứ nhất, còn ơn kế tiếp là ơn gì con?
Thưa cha, bé thứ ba nhà con khi sinh ra thì được 2,650 kg ạ. Và hai chân của bé thì quắp vào với nhau ạ. Và trong gia đình con bên nội thì có một bác bị tật khèo chân ạ. Đi bây giờ đi đứng rất là khó khăn. Nên con khi sinh ra thì con rất là sợ, con lo lắng, con khóc rất là nhiều ạ. Và bà nội của con, mẹ chồng của con ạ, thì rất tin tưởng vào Chúa, nên là suốt ngày cầu xin Chúa và bế con của con khi con của con mới được có mấy tháng tuổi thôi. Bế của con đến nhà thờ Trung Bắc ở xóm mới ạ, và xin cha đặt tay cho mẹ của con cứ đi thường xuyên như vậy, tháng nào cũng đi. Và khi con của con lớn lên thì nó đi lại bình thường. Con tạ ơn Chúa.
Chị đang nói về nhà thờ Trung Bắc là lúc đó là mỗi thứ sáu đầu tháng thì chúng tôi làm lễ nhà thờ Trung Bắc lúc 2 giờ, đặt tay cho đến 5 giờ thì về giáo điểm tin mừng. Còn bây giờ thì chúng tôi không làm được nữa vì thời giờ không cho phép. Đấy là một cái ơn mà chị nhận được từ lòng thương xót Chúa. Hôm nay tin và được tuyên xưng ra ngoài miệng bằng những lời chứng, để cho những ai nghe mà còn nghi ngờ thì hãy đến, hãy đến, hãy đến mà xem. Xem rồi, thấy rồi, nghiệm rồi, tin rồi thì cũng đi về để loan báo lòng thương xót Chúa. Đây, con nhà con có máy nghe giảng chưa?
Dạ thưa cha, nhà con có rồi ạ.
Vậy con thích cái gì cho tặng cho cái đó?
Thưa cha, cái gì cũng được ạ.
Cái gì cũng được. Rồi, đây cho tặng cho con bé một cái quạt lòng Chúa thương xót nha. Rồi, tặng cho con một cái móc khóa lòng Chúa thương xót. Đây, bé.
Dạ,
bé, đây con.
Cha đi con.
Đây con, đây tặng cho con móc khóa lòng Chúa thương xót.
Con, thưa cha, chồng của con cũng được ơn ạ. Đó là chồng của con bỏ nễ bỏ nhà thờ mười mấy năm trời ạ. Nhưng mà được gia đình, được cộng đoàn, được cha thương xót và cầu nguyện, thì chồng của con tuần vừa rồi mới nhắc con ạ, để anh trông các con xong rồi em đi nễ đi. Con rất là tạ ơn Chúa.
Dư về con máy. Chúng ta tạ ơn Chúa vì người anh em của chúng ta đã được ơn quay về với Chúa, và đây là một gia đình hạnh phúc như vậy. Chúng ta hallelujah. Rồi, chúng con về chỗ của mình ngồi nha. Rồi, bây giờ bé nào lên nữa? Còn bé nào nữa không? Bé này nữa phải không? Rồi, mời con lên. Dư. Con được chưa? Con được chưa vậy? Rồi, con tên là gì con?
Dạ, ông bé.
Con
bé
nó
chưa gặn, nó có dạy mấy tiếng.
Rồi, con chia sẻ cho mọi người coi con tên gì?
Dạ, con tên là
con
tên là Thanh. Con tên là Thanh, ở Vĩnh Long ạ.
Thanh ở Vĩnh Long, con bao nhiêu tuổi?
Dạ, hôm nay con 29 tuổi.
Rồi, con được tên gì? Còn con bé này là tên gì?
Bé con tên là Đặng Ngọc, Đặng Ngọc Thảo Nguyên, năm nay 8 tuổi.
Đặng Ngọc Thảo Nguyên 8 tuổi, rồi chúng con được ơn gì của Chúa nói cho mọi người nghe.
Ơn lớn nhất của con là bé của con từ đó giờ mới sinh ra không có biết nói chuyện, mà con được đến đây được 3 lần. Và hôm nay bé con được kêu được ba mẹ và bà ngoại.
Tức là lúc còn từ bé là không có nói được cho đến năm mấy tuổi?
Dạ đến 8 tuổi luôn mới được có nói được, có mấy tháng nay con đi lên đây.
Mấy tháng nay con đi lên đây thì bé mới nói được. Và làm sao mà con biết giáo điểm tin mừng mà con đi lên đây để cầu nguyện cho con của con?
Dạ có người thân đi ở đây rồi cho về cho má nghe, rồi con cầu nguyện rồi xong rồi con đi lên đây chung với đoàn xe của con là mười mấy hai mươi người.
Con ở đâu?
Dạ con ở Vĩnh Long.
Ở máy Vĩnh Long. Rồi đoàn xe của con là có bao nhiêu người có đạo và nhiều người, bao nhiêu người không có đạo?
Dạ chỉ có khoảng 3 người có đạo, còn những người khác là không có đạo, đạo Phật. Con ngoại đạo.
Con đạo gì?
Dạ đạo Phật, ngoại đạo.
Thưa chị em, chúng ta thấy đây là một người ngoại đạo mà nghe cái máy lòng Chúa thương xót. Ai là người gửi tặng cho con cái máy đó?
Dạ cái gì ở làm cũng ở trong đạo nhưng mà đi lò sấy ở gần ở nhà con.
Rồi tặng cho con hay là cho mượn?
Dạ tặng cái người đó mua về cho.
Vâng thưa anh chị em, đấy có những người mà như là Phaolô bảo là đẹp thay những bước chân của kẻ đi loan báo tin mừng, loan báo lòng thương xót Chúa. Họ đi mua những cái máy này về, máy giảng lòng Chúa thương xót, rồi họ về họ gửi tặng cho những người không có đạo. Và những người không có đạo này đã đến với giáo điểm tin mừng, đến với lòng Chúa thương xót. Và trên cái xe đó là chỉ có 3 người có đạo, còn mười mấy 20 người là không có đạo. Cứ đến đây và đứa bé, từ bé đến giờ không nói được tiếng nào, vì bây giờ đã có thể gọi được tiếng ba, tiếng má rồi. Và hôm nay chị dẫn đứa con của mình lên đây để làm chứng cho Chúa. Ước mong rằng có nhiều anh chị em nối tiếp cái công việc mà đi loan báo tin mừng lòng thương xót Chúa. Đẹp thay những bước chân đi loan báo tin mừng lòng thương xót Chúa. Đẹp thay những bước chân của người đi loan báo tin mừng. Rồi bây giờ chúng con, cái bổn phận của con biết đến đây rồi con sẽ về con làm gì không?
Dạ con sẽ loan truyền cho mọi người biết và đến đây.
Đấy người. Rồi con vui không?
Rồi mẹ ngồi ngon.
Mẹ ba.
Cha. Mẹ
ba. Ngoại.
Ngoại không?
Vâng, các em nó đang là nói được những thứ tiếng mẹ, cha, bà ngoại. Và chúng ta tin rằng Chúa đã mở miệng của nó thì nó sẽ tiếp tục trở thành người sau này mở miệng ra mà đi loan báo tin mừng lòng thương xót Chúa. Nếu chúng ta có miệng mà không mở ra, không biết nói, không biết loan báo tin mừng lòng Chúa thương xót, thì có miệng mà cũng như là cầm. Như em bé đây, như em bé đây không nói được suốt 8 năm trời. Mà anh chị em mình có những người bao nhiêu năm trời rồi, 50 năm, 60 năm, thậm chí 70 năm, là những người câm vì chưa bao giờ mở miệng ra để loan báo làm chứng cho tin mừng lòng Chúa thương xót. Chưa bao giờ dám tuyên xưng lòng thương xót Chúa. Nghe nói về lòng Chúa thương xót là sợ, bảo đi nói về lòng Chúa thương xót là run, bảo đi giảng lòng Chúa thương xót là hãi. Cứ nghe nói về lòng Chúa thương xót là sợ. Sợ cái gì? Sợ mất chức à? Sợ mất quyền à? Sợ mất danh à? Sợ bị mang tiếng à? Sợ bị mất hết quyền lợi à? Có cái gì đâu mà điều mà sợ. Loan báo tin mừng lòng thương xót Chúa có gì là tội không? Trả lời, có hay không? Loan báo tin mừng lòng thương xót Chúa có gì là sai không? Làm chứng cho tin mừng lòng thương xót Chúa có gì là bậy không? Mà tại sao không dám? Tại sao lại sợ? Tại sao lại ngại? Tại sao cứ bảo nói là không dám nói, mở miệng ra là không dám mở miệng, đụng đến là không dám đụng, đến không dám đến, bảo đến giáo điểm tin mừng mà xem không dám đến là sao? Sợ cái gì mà không dám đến thưa anh chị em? Ở đây là cái hang trộm cướp có phải không? Ở đây là cái nơi buôn bán có phải không? Ở đây là cái nơi lộn xộn có phải không? Ở đây là nơi của có lên ở nơi ở đây là nơi của mạnh lên cho người ta nghe để người ta đến mà nghe, đến mà xem có cái gì mà sợ. Ở đây là nơi loan báo, ở đây là nơi để lãnh nhận ơn phúc, nơi ở đây là nơi mà chúng ta là những người đón nhận được ơn của lòng Chúa thương xót và ra về phải loan báo đó. Tất cả chỉ có thế mà thôi. Đây cho tặng cho con có máy rồi, tặng cho con cuốn sách về con đọc nha, cuốn tâm thư lòng nhân hậu của cha. Đây bé, tặng cho con cái quạt nha. Rồi xin Chúa chúc lành cho chúng con. Rồi mời con. Con được ơn gì của Chúa?
Dạ, con được ơn, con thưa cha và cộng đoàn. Con được ơn, con mới quay về bên công giáo ạ. Vâng, và con tên Maria Bùi Thị Nga. Ngày 24 tháng 4 con về giáo điểm Tin Mừng. Và hôm nay con cũng làm chứng cho chị gái con là Bùi Thị Hương. Chị con bị miếu cổ. Và con đưa chị con ngày 24 tháng 4 vào giáo điểm Tin Mừng để xin cha và cộng đoàn cầu nguyện cho chị con. Thì hiện nay Chúa đã chữa lành bệnh cho chị con. Thì chị con không vào được, chị con làm việc bác ái để cha làm việc bà ái cho chị con ạ. Làm một con heo để cha làm việc bà ấy ạ.
Rồi, cho một tràng hoa tay thưa anh chị. Chị con có đạo không?
Dạ chị con không ạ, chị con đi lấy chồng bị nương không có đạo ạ.
Vâng, một người không có đạo mà nhờ một người, lúc đó con là người đã có đạo chưa?
À, con chưa.
Vâng, một người không có đạo nhờ một người chưa có đạo cầu nguyện để bây giờ họ được ơn của Chúa là khỏi bệnh biếu cổ và nhớ đến ơn của Chúa bằng cách là đóng góp phần bác ái chia sẻ cho người nghèo. Là những con cái của Chúa, người không có đạo mà họ biết đáp đền ơn của Chúa bằng việc bác ái chia sẻ như vậy. Biết bao nhiêu người nhận được ơn của Chúa, ta đã có làm công việc đó hay chưa? Rồi, ơn thứ hai.
Và chị con được ơn thứ hai. Chị con bị các cái mụn thịt cơm ở trên mặt nhiều lắm. Thế chị con cứ 3 giờ chị con làm lòng Chúa thương xót. Thì xin Chúa đã chữa lành cho chị con các cái mụn thịt cơm nó cứ bay biến đâu hết rồi ạ. Thế ơn thứ hai của chị con ạ.
Ơn thứ ba.
Và ơn thứ ba là con gái con là được con vinh dự nhất là con được quay về giáo điểm Tin Mừng và để con đã là người con của Chúa là ơn lớn lao nhất trong cuộc đời con. Con xin cảm ơn cha và cộng đoàn.
Trước đó là con là người đạo gì?
Con là đạo Phật ạ.
Con là người đạo Phật, rồi chồng con?
Chồng con cũng là đạo Phật ạ.
Rồi bây giờ ai cả hai vợ chồng đều quay về với Chúa?
Dạ, vâng ạ.
Vâng, nhờ đâu mà hai vợ chồng là người đạo Phật mà đã đến giáo điểm Tin Mừng rồi chúng con quyết định quay về với Chúa nhờ đâu mà như thế nào?
Dạ, trước ngày 24 tháng 4 đấy thì bạn con cũng nói thì con vào YouTube con xem nhiều thì con mới đưa chị con và 5 mẹ con chúng con về với giáo điểm Tin Mừng. Thì đến ngày mùng 10 tháng 5 là con được cha lên làm phép rửa tội cho con và lên nhà con làm phép nhà cho con và tên thánh của con là Maria Bùi Thị Nga. Và con có một cái ơn nữa là con gái con ở bên Sinh á, con gái con làm văn phòng kế toán á, thì con gái con có ngày 24 tháng 4 con vào thì ngày 30 tháng 4 con về thì con vào con chào cha thì đi ra tới cửa con gái con nhắn tin mẹ ơi con bị nhầm mất làm giấy tờ sổ sách trong công ty bị đền mất gần 2.000 đô ạ thì mẹ xin dâng lời cầu nguyện con thì con có nhắn tin cho cha luôn cái đó và con nhắn tin cho thầy thầy cũng trả lời con và bây giờ con về cái là mấy ngày sau con hỏi con gái con thế nào Tín Long con bị nhầm nhọt không và Chúa đã ban ơn cho con tất cả mọi thứ rất tốt đẹp không có làm sao cả đấy là cái ơn của con xin hết ạ.
Đẹp thay những bước chân loan báo Tin Mừng. Giê-xu loan báo như vậy thì sao người ta nghe được? Cãi nhau thì to, nói chuyện thì lớn mà mỗi lần loan báo Tin Mừng lòng thương xót Chúa thì không bao giờ mở miệng ra được. Cái nào cũng phải nhắc là sao nhỉ? Mình phải làm một cái ngược lại là ai cãi thì cãi tôi cứ im, ai muốn chửi tôi cứ im. Ai muốn nói chuyện gì nói, tôi không có được cần thiết tôi cũng có nói. Nhưng mà đúc đây lòng thương cho Chúa là tôi cấm tôi cũng nói, chết tôi cũng nói, phải tập như vậy. Có khi từ sáng chiều đến trưa trước khi làm lễ tôi chả bao giờ tôi nói gì. Tôi cứ ở trong phòng lặng lẽ đọc sách rồi suy gẫm mình. Cứ lặng lẽ như vậy, đêm về tôi cũng có một mình chả bao giờ nói năng gì cả. Nhưng mà ra đến nhà thờ mà nói đến lòng thương xót Chúa là tôi nói không mệt mỏi, không ngưng nghỉ và chả có sợ tôi gì cả. Tập một cái phản xạ như vậy giống như là cái máu của mình. Ai mà hỏi về lòng thương Chúa là tôi trả lời nói một cách say sưa, còn nói chuyện chính trị xã hội tôi không có biết, không quan tâm, không phải là chuyện của tôi, phải như vậy. Còn đây chuyện thế gian, chuyện thời sự thì rành lắm, nói ào ào ào, ào đụng cái lòng thương Chúa là ngọc là mẹo. Đẹp thay những bước chân loan báo Tin Mừng. Ô, phải như vậy, tiếng Chúa mà vang cùng trái đất, mà phải vang cùng khắp nhà bè này, vang cùng cả thế giới này, để cho cả thế giới này biết rằng là đây nó bé nhưng mà nó ré to, bé mà ré to, ré lòng thương xót, chứ không có, chứ không có ré tiền, ré bạc, ré danh, ré vọng gì cả, chỉ ré lòng thương xót Chúa. Rồi, rồi bây giờ con nhà con có máy chưa?
Dạ con có rồi thưa cha.
Bây giờ cha gửi tặng cho con một tấm ảnh lòng thương xót Chúa nha. Con gửi sang Singapore cho đứa con của con. Con của con nó theo đạo chưa?
Con gái con chưa, nhưng con cũng về đây con xin cha và cộng đoàn cầu nguyện cho con gái con để có niềm tin để quay về cùng với con ạ.
Vâng, cha gửi tặng cho tấm ảnh này làm ở ngoài Singapore. Thì có cái bàn giấy để trên mặt bàn cho nó gọn nha. Con gửi sang Singapore cho con của con. Và đây là cái máy 370 giảng gửi sang Singapore. Rồi đây là cuốn sách tâm thư lòng nhân hậu cũng gửi sang đó. Đây là cây quạt cũng gửi sang đó. Cứ gửi hết sang Singapore cho cha. Gửi đến cho cha cái ông gì đó, ông tổng thống, ông gì đó Singapore là ông gì đó, Lý Quang Diệu con gì đó, đại khái như thế nha. Rồi móc khóa chẳng chối. Rồi xin Chúa chúc lành cho con. Rồi mời chị lên đây.
Dạ, con chào cha và chào tổng đoàn. Con đến từ Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh. Giáo sư Nhân Ban, giáo phần Vinh. Dạ, con tên Maria Nguyễn Thị Hương, mới ăn trở lại nhờ ơn Chúa.
Cái gì? Con Maria Nguyễn Thị Hương bao nhiêu tuổi?
Dạ, con 52 tuổi ạ.
Rồi, con bỏ Chúa bao nhiêu năm?
Không, con ở ngoài đào ạ.
rồi cô ngoại đạo mà tôi tưởng là cô là người Công giáo chứ cô thấy cô nói ngọt quá. Rồi con được ơn gì của Chúa, cô nói cho mọi người nghe.
Dạ con ơn đầu tiên là nhờ cái đai của cha Long, nhờ ơn Chúa trở lại làm con cái của Chúa.
Cái gì con nói lại tôi nghe, con cái gì? Nhớ cái gì?
Con nhớ nghe đai của cha Long ạ. Người đến giáo sứ xuống cho con cái đai. Thế con nghe rồi nhìn thảm thiện, nhìn yêu mến Chúa, con xin cả gia đình trở lại với Chúa.
Cô đã trở lại với Chúa chưa?
Dạ con trở lại được 10 tháng rồi. Mà dù con được 5 6 ơn, nhưng con phải kể 3 ơn trước gần đây.
Rồi 3 ơn gần đây. Rồi ơn thứ nhất.
Dạ ơn thứ nhất là con ở bên Thái Lan á, vừa 2 tháng đấy là con ra nơi quán đi chơi. Rồi đi ngang quán thì thấy người bạn thương mê với bông chuối xí số đỏ, thì con nhìn cũng thấy cũng thích. Rồi trời đi trở lại thì thế này thì cũng có không có tiền trong người, thế này đi ôm chùa thương cái đi ra đi này đi.
Con của con nó ở bên Thái Lan rồi, nó làm sao, con trai con gái?
Con gái.
Nó bị, nó được ơn gì, nó như thế nào?
Lá đi chơi mấy quán thì thầy tương mê thì thích thì ôm không có tiền đóng người đi này đi ôm tương mê thơm cái đi này.
Ôm cái gì?
Ôm tương chùa tương mê thơm đây này đi. Đây con khi mà có tiền con lại con lấy cho tiền con có cũng còn làm một tiền này lại con mua. Đi ra một đoạn đường đi thấy tiên đi lại mua cả chuối cả tương mê hết cả.
Con của chị ở bên Thái Lan rồi vô trong cái tiệm thấy ảnh Chúa ảnh mẹ rồi ôm Chúa ôm mẹ mà không có tiền mua mà lại thích ôm Chúa ôm mẹ. Rồi sao nữa?
Rồi sao rồi nói đi mẹ về chùa con thích nhưng tiền không có, đi khi nào con làm được ấy con có tiền là con mua mẹ. Thì đi ra một đoàn đi thấy tiền đi quay lại được tiền trừ đường đi quay lại mua luôn, mua cả tường cả chuối cả.
Chưa thấy mà một người sang bên Thái Lan, mà Thái Lan là một cái xứ là đại đa số là chỉ có những người theo đạo Phật mà thôi. Khắp nơi đều chùa chiền. Kiếm được một chỗ nhà thờ, kiếm được một nơi mà bán ảnh tượng Công giáo rất là hiếm. Cho nên khi mà con gái của chị hả?
Dạ.
Con gái mà sang bên Thái Lan làm ăn ở đó mà thấy có nơi mà bán Chúa bán mẹ thì mừng quá, cứ ôm mà không có tiền mua. rồi cuối cùng đi, rồi sau có hứa với mẹ là có tiền là quay về mua liền. Và khi mà ngay khi mà có tiền là quay lại ôm hết Chúa mẹ mua sạch, đúng không?
Dạ. Đi ra một đoạn đường đây được tiền rồi đường ạ.
À, thấy tiền trước đường. À, nó hay ở cái chỗ là muốn mua mà không có tiền, hứa là khi nào có tiền thì quay lại mua rồi mới đi về, và trên đường về giữa đường thì nhặt được tiền và lấy cái tiền đó mua luôn, thay vì lấy tiền đó ăn chơi, lấy tiền đó ăn nhậu, lấy tiền đó đi shopping mua sắm đồ đạc, nhưng mà lại mua ngay Chúa với mẹ liền. Đó là ơn thứ nhất, một ơn rất là hy hữu ở bên Thái Lan, con gái của chị. Ơn thứ hai,
mà con gái có con chưa ăn ăn trở lại, một thằng út với một đứa con gái chưa ăn ăn trở lại mới ăn ăn trở lại được. Hai vợ chồng thì thằng đầu với đứa cháu ngoài. Như ơn thứ hai là con vừa rồi vào đấy là một người dìu dắt về mặt con, là đau đóng mắt đau chịu không nổi, nghe đau là không thấy đường đi. Người dắt vào dắt ra thì dư ở ngoài một tuần ba ngày sau là thấy đường đi, mà không đau đóng mắt là nó thấy đường đi.
Rồi cái đó là mọi người nghe hiểu rồi. Ơn thứ ba.
Dạ ơn thứ ba thì con của con là đi sang bên Trung Quốc ạ.
Bây giờ một đứa Thái Lan, đứa Trung Quốc. Rồi sang Trung Quốc có chuyện gì xảy ra?
Sang Trung Quốc thì đi mới được đi, họ đi tìm 5 ngày 3 ngày điền về, con của con 10 ngày đến chỗ điền thì con lên lên tòa mẹ quỳ cúi con nói đi. Nhờ Chúa nhờ mẹ, con chưa biết lời cầu nguyện, mới trở lại chưa biết lời cầu nguyện. Con nhờ Chúa nhờ mẹ cứu con của con đang mà đi đấy, tới dư chưa cho tin về thì nhờ Chúa nhờ mẹ cho con nghe cái tin. Thì cách 5 ngày sau thì có người cầu bằng điền về này đi, có tin về này, con ba bị bắt đi rồi. Thì con lên tiếp lại lần thứ hai là con lên tòa mẹ tiếp. Đến tòa mẹ tiếp là con lại đi, như mẹ bế Chúa là cho con biết tin rồi, chứ con còn cái con bị bắt rồi thì chứ nhờ mẹ nhờ Chúa cứu con rồi con ra.
Bây giờ đang ở bên Trung Quốc.
Hả? Dạ, như về đi Thái đấy đó.
Hả?
Như về cùng cái như về đi Thái đấy đó.
Hỏi này, mà cứ kể xong đoạn kết và mới chơi hình cầu, làm tao hồi hộp vô cùng. Bây giờ nó bị sang Trung Quốc rồi không có tin để cầu nguyện, rồi có tin mà bị bắt mà được trả về. Bây giờ nó lại sang bên Thái rồi. Đây. Rồi, tôi gửi tặng cho đứa con của bà bên Thái nha. Đây là cái máy 370 dạng lòng Chúa thương xót. Nó còn ở bên Thái Lan không?
Dạ, giờ con đang về đi, chứ đang đưa mới sang bên Thái Lan đưa cho con cái tường này. Mua rồi đưa với con rồi thì thì chứ con cũng mới ăn trở lại, chứ không biết chùi gì là chùi lòng lòng thương xót, không biết chùi gì là chùi mắn cối cả.
Bà không biết chùi nào là chùi lòng thương xót, không biết chùi nào là chùi mắn cối cả. Bà mới được con quay trở về thôi. Và đứa con ở bên Thái Lan đem về cho mẹ cái chẳng cái ảnh thánh giá mà nó mua bên Thái đưa về cho bà ấy. Và bây giờ bà mới bảo bà mới được ơn quay trở về thôi. Không biết cái chuối nào là chuối lòng thương xót, cái chuối nào là chuối hi mân côi. Bây giờ thì bà từ từ bà sẽ biết nha. Bây giờ biết chưa?
Dạ chứ cùng.
Biết chưa?
Chứ con lần hạt thì biết rồi, chứ chuối chưa biết.
Lần hạt thì biết mà chuối thì chưa biết. Chuối thì là chẳng chuối, rồi chẳng lần hạt thì còn gì nữa. Đây tôi tặng cho bà cái máy để về cho cháu đem về đi Thái Lan nha. Nhớ không? Nhớ không? Nhớ không? Rồi đây cái ảnh lòng Chúa thương xót mà đây tặng cho nó đem đi Thái Lan. Nó mua từ Thái Lan, bị lại từ Việt Nam đem qua Thái Lan nha. Đây cuốn tâm thư lòng nhân hậu cũng đem qua Thái Lan nha. Móc khóa lòng Chúa thương xót, rồi cây quạt lòng Chúa thương xót cứ đem qua Thái Lan nha. Rồi đây đây, tay. Ngậm. Đấy, vậy. Rồi. Rồi. Đây là chàng chuối nha. Đây đây là chuối lòng thương xót Chúa mình tôi, nhớ chưa? Nhớ chưa? Rồi, nhớ chưa?
Dạ con nhớ rồi. Con...
Rồi rồi. Rồi xin Chúa chúc lành cho bạn. Rồi, rồi chị.
Dạ vâng, con kính chào cha và cộng đoàn ạ. Tên gì?
Con là Maria Nguyễn Thị Cài, con ở giáo họ Fatima, giáo phận Bù Chu ạ.
Con... Năm nay chị bao nhiêu tuổi?
Dạ thưa cha, con năm nay 57 tuổi ạ.
57 tuổi, chị được ơn gì của Chúa chia sẻ cho mọi người chị Tài?
Vâng, con thưa cha là con được ơn quay trở về ạ.
Bao nhiêu năm chị đi hoang rồi chị quay trở về với Chúa?
Dạ thưa cha, con bỏ Chúa 40 năm ạ.
Thưa anh chị em, một người 57 tuổi mà bỏ Chúa 40 năm, tức là năm 17 tuổi, cái tuổi 17 bẻ gãy sừng trâu, thì lúc đó chị bẻ gãy luôn lòng tin của mình, chị bỏ Chúa luôn. Và bây giờ thì chị đã quay trở về và chị mạnh dạn lên đây để làm chứng cho Chúa, cho anh chị em mình. Một người 40 năm bỏ Chúa, nhờ đâu mà chị được ơn quay về với Chúa sau 40 năm, chị chia sẻ cho mọi người.
Dạ thưa cha, một lần con lên mạng, con vào YouTube và con thấy có tượng Chúa. Thì con cũng lúc đầu con chưa biết là chương trình gì, vì thực ra con không mấy khi con lên mạng ạ. Thế con mới tò mò, con mở và con xem, thì con thấy là có cha, rồi có cộng đoàn, rồi có những buổi cầu nguyện như vậy. Con cũng chưa biết là có lòng thương xót Chúa. Thế là đến cách khoảng mấy hôm thì con nhắn tin cho cha. Con tìm được số điện thoại của cha trên mạng, và con nhắn tin cho cha là xin cha và cộng đoàn cầu xin lòng Chúa thương xót để cho con quay trở về. Và cha nhắn lại cho con là con an tâm, cha và cộng đoàn sẽ cầu nguyện cho con ạ. Và đến lễ phục sinh vừa rồi thì hôm ấy con lại bạo dạn, con lại nói với chồng con là anh ơi, hôm nay em muốn đi xem táng xác quá. Thì chồng con có bảo là thì nếu muốn thì đi. Thế là con bảo là thì anh đi cùng với em. Thế anh bảo là thôi mình em đi đi. Thế là mình con đi từ tối thứ năm ạ, tối thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, ba tối liền con đi liên tục. Và con về rất muộn, tối ba tối đấy thì con đều để ở đến hết chương trình con mới về. Thì về nhà con cũng cằn nhằn bảo là sao đi nhiều. Dạ cuối cùng thì từ đấy đi thì con quay trở về với Chúa và thứ bảy nào con cũng đi lễ ạ.
Thưa anh chị em, hiện thời thì chúng tôi đang sử dụng tất cả những phương tiện tốt nhất để loan truyền lòng Chúa thương xót, như là lời Chúa mời gọi là tiếng chúng phải vang cùng trái đất đến tận chân trời góc biển. Cho nên chúng tôi dùng những cái phương tiện là trang web tín thác.net, chúng tôi dùng những phương tiện đó là YouTube Giáo điểm Tin mừng và Facebook, và Facebook tín thác.net. Anh chị em thấy ở trên cái quạt này đây, chúng tôi đã ghi rõ địa chỉ giáo điểm Facebook, YouTube và trang web. Thì thưa anh chị em, Đức Giáo Hoàng nói rằng hãy dùng nghe. Nghe. Đức Giáo Hoàng nói rằng hãy dùng tất cả những phương tiện truyền thông để mà loan báo tin mừng. Cho nên ở giáo điểm tin mừng này, chúng tôi tận dụng tất cả những phương tiện có thể được, những phương tiện truyền thông là trang web, là YouTube, là Facebook, là cái máy nghe giảng 300 bài giảng, là ngay cây quạt nhờ mẹ đến với Chúa này, rồi cuốn tập san nhờ mẹ đến với Chúa, còn lấy chặt cuốn tập san nhờ mẹ đến với Chúa, mà anh chị em chúng tôi có được cuốn tập san nhờ mẹ đến với Chúa mà chúng tôi vẫn phát hành, rồi cuốn sách tâm thư lòng nhân hậu của cha, rồi móc khóa lòng thương xót Chúa, ngay cả cái móc khóa chúng tôi cũng nhắc nhớ anh chị em để biết trang web mà vào để mà theo dõi. Rồi đây là cuốn sách nhờ mẹ đến với Chúa, đây là số mới nhất, số tháng 12, chủ đề đến vì yêu, sẽ phát hành vào ngày mai thứ bảy mùng 1 tháng 12 và Chủ nhật thứ nhất mùa vọng với chủ đề là đến vì yêu. Đấy, tất cả những phương tiện mà chúng tôi có được trong tay, dùng những phương tiện tốt nhất, những máy quay phim tốt nhất, rồi cái âm thanh chúng tôi cũng sử dụng những cái micro, những cái loa thật là to, thật là rõ, thật là ngọt cho anh chị em nghe. Tất cả phải đầu tư vào trong việc loan báo tin mừng lòng Chúa thương xót với những phương tiện truyền thông hiện đại nhất mà Chúa trao ban cho mỗi người chúng ta. Cho nên có những người thì không chú ý đến cái phương tiện truyền thông, đến nơi mà muốn giảng, thưa anh chị em, nhiều khi bài giảng của mình soạn công phu lắm, nhưng mà gặp cái micro thì nó ọp ẹp, gặp cái loa thì nó rọc rà rọc rẹt, rồi cái đàn thì nó cũng cũ ca cũ kỹ, không ra làm sao cả. Mặc dù cái nhà thờ thì to, mặc dù cái cung thánh thì lớn, mặc dù cái tháp chuông thì rất là cao, mà mọi cái nó lộng lẫy, nhưng cái phương tiện để nghe nhìn thì quá tệ. Cho nên người ta đến chẳng nghe được, muốn ra giảng cái gì chẳng nghe được, rồi công bố lời Chúa cái gì cũng chẳng nghe được. Tại sao mình có thể làm cả nhà thờ cả bao nhiêu tỷ tỷ mà cái âm thanh mà không dám bỏ ra để mà trang bị cho nó tốt nhất, hoặc là chúng tôi dùng những cái máy chiếu để cho anh chị em ở xa có thể xem được mà không có bị trở ngại, phải dùng cái gì phương tiện tối tân nhất để mà loan truyền tin mừng lòng Chúa thương xót, chứ không phải dùng phương tiện tối tân nhất để mà hưởng thụ, để mà coi đá bóng, để mà hát karaoke, để mà xem ca nhạc vân vân. Tại sao mình dùng cho phương tiện trần gian, dùng chuyện trần gian thì rất là tốn kém, mà dùng cho phương tiện loan báo tin mừng thì mình lại sợ tốn kém là sao, thưa anh chị em? Mỗi người chúng ta về suy nghĩ lại. Vì nhờ 40 năm mà chỉ nhờ cô ấy tình cờ lên, cô ấy lên YouTube, cô mở ra, cô nghe được bài giảng mà cô quyết định cô quay trở về. Anh chị em nghĩ tưởng tượng coi, đó không phải là do quyền năng của Chúa hay sao? Chúng tôi chỉ là dụng cụ, chỉ là phương tiện Chúa dùng, chỉ là bàn tay Chúa dùng, như Andre, như các tông đồ. Mà người làm được là quyền năng của lòng thương xót Chúa, là sức mạnh của Chúa Thánh Thần mà thôi. Đây, xin gửi tặng cho chị. Và đây là tấm ảnh lòng Chúa thương xót đứng mà chị đã bỏ ngày 40 năm. Xin gửi tặng chị để chị đem về ôm ấp lấy suốt cuộc đời của chị. Rồi, chị được ơn gì của Chúa?
Dạ, thưa con, thưa cha, con Maria Bùi Thị Học. Con ở tại giáo xứ Thuận Phúc mới được tiên khởi và giáo phận Ba Minh Thuộc. Thưa cha, con cái ơn lớn nhất của con là con 42 năm con lạc đạo, cho nên con được trở về với Chúa.
Nãy chị này 40 năm tưởng là phá kỷ lục rồi. Bà này phá luôn kỷ lục là 42 năm. Chị bao nhiêu tuổi?
Dạ thưa cha, con năm nay 63 tuổi.
Rồi 63, chị kia là 57, còn chị là 63. 42 năm bỏ Chúa, nhờ đâu mà chị được gần quay về với Chúa sau 42 năm bỏ Chúa?
Dạ thưa cha, con vô tình con mở trên YouTube, con thấy bài giảng của cha, con xách con khoe cả làng luôn. Con nói trời ơi, bữa nay có cha Long giảng hay quá. Thế bắt đầu con đi loan truyền ra. Rồi thưa cha, là con cố gắng là con nói với nhà con là bao nhiêu năm lạc đạo, bây giờ đã nuôi con không lớn, bây giờ em quyết định trở về với Chúa. Thì khi đó nhà con nói là nhà con là đạo lương, nhà con nói là có khó khăn không, nhà con nói nếu mà bây giờ trở lại thì cứ trở lại. Thì thưa cha, con xong câu nói đó là con chạy xuống thưa cha xứ liền. Con thưa cha xứ nói chị có quyết định như thế nào, là thưa cha là con khai là con rửa tội năm nào, rồi cha nào rồi cha về tòa giám mục, là coi như cụ thể. Là thưa cha là con đưa cả gia đình con vô, chồng con cũng được rửa tội và con đưa được hai đứa cháu ngoại. Và lần đầu tiên con đến đây là con thấy có một sư cô đến đây để làm chứng cho cha là có đứa con bị hư đó. Con lưu vô trong máy, con làm việc trong đồ, con đi loan truyền, con đem được 7 gia đình về, 50 năm về với Chúa, trọn bộ một gia đình luôn cha. Gia đình nào cũng được 4-5 người, và trong đó là được 7 gia đình là như vậy cha. Những người ngoại đạo rối một khối con đem về được hết. Thì ra con rất tạ ơn Chúa là con được ơn của Chúa Thánh Thần sau khi con trở lại đạo. Con rất yêu mến Chúa và con rất quý Chúa, con rất là tôn trọng mà con thương cha lắm.
Cảm ơn chị nhiều. Thế anh chị em đó, một người mà sau 42 năm trở lại mới đi làm chứng, người ta cái chứng đó là nó mạnh lắm. Vì đây là một cuộc hoán cải. Và chị 42 năm chị tưởng chị đã là kỷ lục, lại vẫn còn một gia đình là 50 năm mà cả gia đình cũng chỉ nhờ những cái phương tiện truyền thông. Cho nên anh em chúng tôi vẫn bảo nhau, vất vả thì vất vả. Có khi những anh mà làm truyền thông mà đẩy bài lên nó bị trục trặc kỹ thuật, có khi 1-2 giờ sáng tôi chưa thấy đẩy bài lên, tôi ngồi tôi lại nhắn tin, sau giờ này chưa thấy bài lên, nó bảo bị trục trặc máy hư rồi thì thế này thế khác. Bảo con có khi con phải thức đến 2-3 giờ sáng. Khi nào mà bài nó lên được rồi thì anh em chúng tôi mới ngủ. Có khi đến 3-4 giờ sáng vẫn cứ phải thức để mà sao đẩy được cái bài nó lên. Vì chưa đẩy lên thì rất nhiều người ở Mỹ, ở Úc, ở Âu Châu, cha ơi sao giờ này chưa có bài giảng lên, cha ơi sao chưa có bài giảng ngày hôm nay, sao chưa có. Rồi cha ơi sao bài giảng ngày hôm nay âm thanh nó bị rè. Mấy hôm mưa bão thì anh chị em, người ta trách bảo sao hôm nay âm thanh nó gì rè quá, họ đâu biết là mình đang gặp mưa bão. Chơi sao hôm nay nó bị ngắt quãng, chơi sao hôm nay hình đi trước mà tiếng nói đi sau. Có nhiều cái trục trặc về kỹ thuật. Cho nên chúng tôi đang trong tuần lễ này ổn định lại mức tối đa để anh chị em có thể coi trên YouTube mà đẹp và rõ y như là coi trực tiếp bóng đá quốc tế. Được không? Được không? Người ta làm được, mình làm được không? Được không? Hallelujah! Đây tôi gửi tặng cho chị tấm ảnh lòng Chúa thương xót để chị đi về và ôm chầm lấy Ngài đứng mà đã giải thoát chị sau 42 năm nằm dưới vòng cơm tỏa của ma quỷ. Đây là cuốn tâm thư lòng nhân hậu của cha, và đây là cây quạt nhờ mẹ đến với Chúa. Có hết rồi, còn gì nữa không?
Dạ.
Rồi, xin Chúa chúc lành cho chị được tiếp tục mạnh dạn ra đi loan báo cho mọi người lòng thương xót Chúa. Rồi con.
Thưa cha, con là Maria Bùi Thị Hải, thuộc xứ họ Liên Trì, xứ Thượng Lao. Thưa cha, là con được năm ơn, một ơn lớn nhất trong cuộc đời con đó là chồng con. Năm nay là 54 tuổi, sinh năm 64, năm nay 54 tuổi. Đã từ không từng đi nhà thờ mà chẳng bao giờ đọc kinh mà cũng không làm xấu. Nhưng qua một thời gian hôm vừa rồi con vào đây cách đây được 6 tháng. Con vào con nhờ cha và cộng đoàn dâng lời cầu nguyện cho chồng con, mà hiện giờ chồng con đã đi lễ và ăn cơm mà làm xấu. Nhưng còn con cũng rất là buồn vì là chồng con.
Đó là ơn thứ nhất, ơn thứ hai.
Thưa cha, ơn thứ hai là con trai con Trịnh, du xe Trịnh Viết Đạt, là một người rất là bê tha chơi bời, nô đề cờ bạc, đủ mọi thứ mà con khuyên giải cũng không được. Con nhờ lời cầu nguyện của cha và cộng đoàn, sau đó con bảo với con là con mở bài giảng của cha ra để nghe những các thánh lễ và có những người nên làm chứng. Và từ đó con đã từ bỏ, mà hiện giờ con trai con đã đang đi lao động ở bên Đài Loan được 7 tháng rồi ạ. Thưa cha, còn ơn thứ ba của con là con được Chúa chữa lành cho con bị bốn đốt sống cổ và bốn đốt sống lưng và khớp chân khớp tay, và 10 đầu ngón chân 10 đầu ngón tay của con tê buốt, con không thể nào mà gập được tay con vào. Nhưng con vào con dâng lời cầu nguyện và con nhờ cha và cộng đoàn cầu nguyện cho con. Hiện giờ các thứ bệnh của con và cả bệnh đau mất ngủ của con vào hơn chục năm rồi nay, con hoàn toàn không biết giấc ngủ ngon giấc là gì. Chỉ một đêm con chỉ ngủ được một tiếng, hoặc là có nhiều đêm con thức trắng đêm. Nhưng được Chúa thương xót và chữa lành cho con, hiện giờ con đã mất hết tất cả các cái bệnh đó trong người con rồi, con thưa cha.
Đây tôi gửi tặng cho chị tấm ảnh này, chị gửi sang bên Đài Loan. Hôm nay chúng ta có sang Thái, sang Trung Quốc, bìa lại sang tới Đài Loan nha. Đây là tấm ảnh mà có thể đem đi, nó không sợ bể được. Tấm ảnh lòng Chúa thương xót tặng cho đứa con của chị có bên Đài Loan, máy 300 bài giảng sang Đài Loan, cây quạt nhờ mẹ đến với Chúa qua Đài Loan, tâm thư lòng thương xót Chúa qua Đài Loan, móc khóa lòng thương xót Chúa qua Đài Loan, và chàng chuỗi lòng thương xót Chúa qua Đài Loan. Tiếng chúng đã vang cùng mạnh lên, tiếng loan truyền lòng thương xót Chúa đã vang cùng đẹp thay những bước chân người loan báo tin mừng. Rồi, xin mời anh đến đây. Mấy người? 1, 2, 3. Rồi, 3 ông. Đến đây, 3 ông. Ông thứ nhất.
Dạ, thưa cha, là cách đây 10 ngày con một thằng chơi ma túy cũng hết khoảng tầm 3 tỷ 7.
Anh chị em tưởng tượng 10 ngày mà chơi hết 3 tỷ 7 tiền chơi ma túy. Rồi, rồi con chơi bao nhiêu năm?
7 năm là hết 3 tỷ 7. Con ngồi con tính như đầu con tay, thấy thương vợ con quá. Thì con mới ngồi con nghe bài giảng cũng có 4 ngày. Bảo, cũng được 4 ngày con nghe lòng thương xót Chúa. Thì con bảo xin Chúa ban cho con làm sao giữ được cái cuộc chiến này với ma quỷ. Thì con thấy buồn quá, con ra rẫy anh cà phê nhà ngoài con. Con nhìn thấy một rắn gần một cổ tay, bảo đúng quỷ rồi, nay con đấu cháo. Vậy là con bắt được 10 năm anh em đến làm cháo. Và con bảo nay con thấy khỏe lắm, đêm nay là mẹ mày nữa là với tớ là đi xuống cha nòng, là trưa nay con vừa xuống đến đây
này. Bắt được con gì?
Con rắn dạ.
Ôi trời ơi, rắn hả?
Vậy con bảo đúng quỷ rồi, nấu cháo.
Mời quỷ nấu cháo. Anh em nào mà có bắt được mấy con quỷ nhớ cho tôi nha. Rồi nấu cháo rắn là số 1. Rồi còn là làm gì đó, bánh bánh tráng gì đó, súp bánh tráng đó.
Vậy cái ơn ơn đấy con bảo vậy thì con bảo vậy là bắt quỷ ăn ngon vậy nè. Con bảo là ngày mai nếu mà đêm nay mà anh chân tay của anh không còn mỏi mệt gì nữa, nhưng mà giờ cứng đòi nè, cứng cực kỳ, nhưng mà nó còn hơi buồn một tí, nhưng con sẽ vượt qua được. Này nhờ tấn công đoàn và tất cả nhờ cha và công đoàn cầu nguyện cho con để con vượt qua một ngày. Nay là ngày thứ 7 con chưa động một tí nào. Đấy, là vào đây vợ con đang ở mãi tít chân đoán kia, nhưng mà chắc nhìn thấy con thì chắc cũng không xem sung sướng vì nó phá nhiều quá này.
Con tên là gì?
Con là Phêrô Niu Văn Hải.
Bao nhiêu tuổi?
Còn 40 tuổi.
40 tuổi là con bỏ Chúa bao nhiêu năm?
Cũng 7 năm dạ. Vâng.
Vâng. Thưa anh chị em, 7 năm bỏ Chúa là 7 năm thuộc về vòng tay của ma quỷ, dính vào xì ke, ma túy. Và trong 7 năm ấy tiêu hết 3 tỷ 7 thưa anh chị em. Và người vợ là người đau khổ nhất, và hôm nay người vợ cũng là người vui sướng nhất. Và anh đã quyết định quay trở về. Anh ấy quyết định quay trở về với lòng thương xót của Chúa. Đây là một cuộc chiến đấu khủng khiếp nhất, và anh ấy đang phải chiến đấu với ma quỷ, mặc dù anh ấy đã sơi nó rồi.
Sơi nhiều quá.
Hả?
Sơi tới hôm qua luôn.
Đấy là chỉ là con rắn thôi, chứ không phải là con quỷ. Thưa anh chị em, chúng ta thấy là mình có thể tiêu pha một cái số tiền lớn như vậy vào cuộc ăn chơi, nhưng mà bây giờ thử hỏi có ai dám đầu tư cái số tiền lớn như vậy vào việc loan truyền tin mừng lòng thương xót Chúa hay không? Suy nghĩ coi. Khó lắm thưa anh chị em, khó lắm. Nói người ta ăn chơi đủ thứ, người ta ăn chơi họ mua sắm nhà cửa vừa rồi thì ăn chơi đủ thứ hết cả bạc tỷ, nhưng mà có ai đầu tư vào cái máy quay video, đầu tư vào hệ thống âm thanh, đầu tư vào máy loan truyền lòng Chúa thương xót Chúa, đầu tư vào việc in ấn những cuốn sách tâm thư lòng nhân hậu của cha, hay là tập san nhờ mẹ đến với Chúa, mà mỗi tháng chúng tôi tặng không biếu không cho anh chị em cả mấy chục ngàn, mấy trăm ngàn tới mạnh, không sao cả. Dám không? Có dám làm công việc đó hay không? Hay là người ta sẵn sàng chi phí cả cái đền đài cả bao nhiêu tỷ, cái tượng cả 2-3 tỷ mà chả có cái hồn gì cả, chỉ là dắt ngọc, dắt vàng, dắt bạc lên đó mà thôi, không có cái hồn. Đến trước một tượng không phải là cái giá trị của bức tượng, không phải là cái số tiền bỏ ra vào cái bức tượng đó là mấy tỷ, không phải là mắt ngọc, không phải là áo vàng, không phải là răng kim cương. Tượng Chúa, tượng Đức Mẹ đừng đánh giá bằng đồng tiền, bằng vật chất như vậy. Nhưng Chúa nói với thánh nữ Faustina thế này: khi mà Faustina nhờ vẽ bức hình lòng thương xót Chúa xong, bảo sao hình nó không đẹp như là con thấy Chúa vậy. Bảo làm sao mà họa sĩ vẽ được như con thấy, vì con mới là người trực tiếp thấy, họa sĩ chỉ nghe con kể lại thôi. và vẽ tấm ảnh lòng Chúa thương xót như thế này, thưa anh chị em, không có thay đổi. Có nhiều người bây giờ thì lại thêm vẽ cái trái tim vào trong trái tim Chúa, không phải. Và có người thì thêm cái chiều thiên đội lên đầu Chúa, không phải. Hình nào thì nó là hình đó. Đây là hình lòng thương xót Chúa, thì phải là hình mà chính Chúa nói với thánh nữ Faustina, vẽ y như vậy, không thêm không bớt. Ngay cả cái dòng chữ lạy Chúa Giêsu con tín thác vào Chúa, Jesus I trust in you, là cái dòng chữ mà Chúa bảo Faustina viết như vậy. Chứ Faustina bảo con viết chữ khác là không, Chúa bảo không, y như vậy. Và cái nền, cái phông của bức hình là màu đen, là chân của Chúa là đang bước đi từ trong bóng tối bước ra ngoài ánh sáng, để đem ơn cứu độ đến, để giải thoát con người ta khỏi vũng tối của tội lỗi, của sự chết. Đó, tâm hình lòng thương xót Chúa như vậy. Hôm nay tôi gửi tặng cho người anh em mà đã 7 năm bỏ Chúa, 7 năm anh tiêu tốn cả bao nhiêu tiền, cả bạc tỷ vào trong việc ăn chơi xì ke ma túy. Hôm nay anh quyết định quay về với Chúa. Rồi, Chúa chúc lành cho anh. Mạnh dạn lên, ôm gần lấy Chúa, và Chúa sẽ giúp anh chiến đấu với con ma túy.
Dạ, trước tiên con xin tạ ơn Chúa, cảm ơn cha và cảm ơn cộng đoàn đã cầu nguyện cho con. Thưa cha, con tên con là Trịnh Mạnh Trường, con ở Hương Khê, Hà Tĩnh. Con bị bệnh ung thư phổi. Con được có mấy người bạn cho số điện thoại của cha, và con đã nhắn tin cho cha và được Chúa nhận lời và chữa lành bệnh cho con. Đây là ơn thứ nhất. Ơn thứ hai, đến tháng 8 2018 thì con kiểm tra là sót một cái hạch ở nằm ở trung thất, thì là bác sĩ cho xạ, nhưng mà xạ ổn rồi thì con đi vào đây cầu nguyện. Là lần thứ ba thì tháng 9, mùng 4 tháng 9 con ra kiểm tra lại là tự nhiên hạch biến đi mất. Tức là con tạ ơn Chúa đã cứu cho con. Và tháng 10 vừa rồi ra kiểm tra tổng thể là bác sĩ công bố là đã hết tế bào ung thư, thì bác sĩ cho về và theo định kỳ đi khám. Dạ, ơn cô con đến đây là hết.
Sao con biết giao điểm tin mừng mà con đến đây làm chứng và xin cầu nguyện được Chúa chữa lành?
Và thưa cha, ở nhà con cũng gần một cái giáo xứ của nhà thờ Tân Phương ở thị trấn Hương Khê, Hà Tĩnh, thì có mấy người họ cũng đi vào đây về, họ giới thiệu cho con, vì con là người ngoại đạo, con bên Lương.
Nên con đạo gì?
Con đạo thờ ông bà, nhưng hôm nay nhà con có hai bàn thờ nữa, tức là một bàn thờ Chúa.
Thế chị em nói giờ anh ấy nói mình cứ tưởng anh là đậu gốc, nhìn giọng Bắc rồi đeo ảnh thanh giá rồi chuối đầy đủ hết. Và rồi anh nghe rồi cuối cùng anh quyết định anh đến cầu nguyện như thế nào?
Và con đến đây thì con cũng lần đầu tiên là con im lặng, con đi một mình. Con bảo là thì đến xem đã. Thì đến đây được 2 ngày thì con xem, con biết rồi, con im lặng con về. Con về xong rồi con nói mấy người xong rồi lần thứ 2 vào đây là con rủ được một cái nhà bên đạo. Thì đi vào đây là con bao hết tiền ăn uống tàu xe thì vào đây. Xong về lần thứ 3 vào đây một mình, không rủ được ai nữa, đi một mình. Bây giờ con vào đây là lần thứ 4.
Người có đạo nào dám chơi giống như anh hay không? Đến mà xem, thử đến mà xem, rồi đến và ở lại. Nhớ nha, đến mà xem, đến và ở lại 2 ngày, sau đó đi về. Về để loan truyền, và loan truyền bằng cách mời gọi. Đến xem, ở lại, loan truyền, mời gọi. Và dám bỏ tiền người không đạo, bỏ tiền ra bao cả một gia đình có đạo đến với lòng thương xót Chúa. Anh chị em thấy tuyệt vời chưa? Đến xem, ở lại, ra về, loan báo, mời gọi. Nhớ công việc của chúng ta ngày hôm nay y như là công việc của Andre, như là các tông đồ, mời gọi người ta đến mà xem, rồi đến mà ở lại, ở lại rồi ra về, ra về để loan báo bằng cách mời gọi. Đấy là những cái lời chứng thực của một người không có đạo đang ở trước mặt chúng ta đây. Anh có máy 300 bài giảng chưa?
Thực ra máy 300 bài giảng con có rất nhiều, con cũng tặng đi rất nhiều, sách con cũng tặng đi rất nhiều rồi, nhưng con ý nguyện của con một cái là con muốn cha tặng cho con một cái cuốn Tân Ước, tức là con tìm khắp nhưng không biết nơi nào có. Thì vừa rồi cũng có một người cho mượn một cuốn nhỏ quá con đọc không nổi.
Thì anh muốn một cuốn to.
Muốn một cuốn to dễ đọc hơn những cuốn Tân Ước.
Anh chị em nghe, một người ngoại đạo mấy con cũng mua nhiều rồi, và con cũng phát nhiều rồi, con cũng tặng nhiều rồi, máy, sách, ảnh, chuỗi quạt, tất cả đều có. Nhưng tôi lần đầu tiên một người ngoại đạo xin tôi một món quà, anh bảo nhưng mà con xin cha một món quà, tôi cứ nghĩ là anh bảo cha cho con cái xe hơi hay là cho con cái tivi hay là cho con cái radio. Nhưng mà xin cha cho con một cuốn Tân Ước, một người ngoại đạo mà xin một cuốn Tân Ước, anh chị em nghĩ thế nào? Giống như người Công giáo mà đến nhà chùa mà xin một cuốn sách bằng kinh tiếng Phạn để mà đọc Nam Mô A Di Đà Phật chẳng hạn. Bây giờ một người Công giáo mà tôi không thể nào ngờ được món quà anh ấy xin lại quá độc đáo, quá đặc biệt và vô cùng giá trị, không mua được. Mà anh ấy tìm anh không biết chỗ mua, mà thực sự ra thì nhà sách Công giáo nào cũng có. Rồi, tôi có một cuốn trong phòng của tôi sẽ gửi tặng cho anh. Bây giờ lễ xong mời anh đến bàn phục vụ, anh gặp tôi. Và bây giờ đang giờ lễ tôi không vô tôi lấy được. Lễ xong tôi sẽ lấy trong phòng tôi một cuốn sách Tân Ước, tôi gửi tặng cho anh nha. Được chưa?
Con tạ ơn Chúa, con cảm ơn cha và cộng đoàn.
Rồi, mời anh, mời ông.
Dạ. Con tạ ơn Chúa, cảm ơn cha, cảm ơn cộng đoàn. Con ở tận Sơn La, con về đây. Con hôm nay có hai cái ơn. Cái ơn thứ nhất là con bị ung thư đại tràng và cắt mật. Con đã chết ở trên bàn mổ vì mổ 16 tiếng. Thì sau đó con ra viện thì về con đi mượn được một cái đài của Cha Long. Thì về thì con đầu tiên là con nghe. Thì sau nữa thì còn thì nghe thì coi như đến giờ là con sức khỏe đã khỏe. Đó là con bị ung thư. Ung thư đại tràng và cắt mật. Thưa cha, thưa cộng đoàn, ơn thứ hai. Sau khi đó về con đi mượn cái đài thì ở trong làng của con thì có một anh nữa tên là Văn Đức, một anh nữa tên là Mai Toàn. Cùng bị, hai ông cùng bị ung thư. Thế thì người anh Mai Đức thì ung thư phổi, anh Mai Toàn thì ung thư vòm họng. Thế thì con cũng lấy cái đài ấy để ba anh em đi nghe cùng một lúc. Thế đến giờ hai anh ấy cũng đỡ rồi, đi lại được rồi và ăn uống đi lại bình thường. Còn con thì khỏe rồi. Hôm nay con về đây, thưa cha, thưa cộng đoàn, con không biết nói gì hơn. Con năm nay 79 tuổi.
79 gần coi như 80 mà còn khỏe ngon lành như thế này, thưa anh chị em.
Con về đây không biết nói thế nào. Con xin tạ ơn Chúa, cảm ơn cha, cảm ơn cộng đoàn và cảm ơn tất cả mọi anh em bà con trong giáo phận. Thế thì con không biết nói gì hơn. Con rất chứ là vui mà không biết nói mà thế nào, mà con là người ngoài đạo.
Ai mà một người 79 gần 80 mà từ ngoài Sơn La, làm sao mãi từ ngoài Sơn La, mãi vùng cực Bắc mà đến được đến giáo điểm Tiên Mừng này?
Thưa cha, khi đầu con không biết gì cả. Thế là cứ đi mượn đài thì người ta cứ mách dần. Thế thì xin được số điện thoại của cha. Thế là con cứ thơ thế. Thì lần này là con bảo quyết tâm là con phải đi, vì hai ông kia không thể khỏe được như con. Thì con phải đi đại diện. và cũng chả biết nói thế nào cả. Xin cha là coi như cho chúng con một cái đài về chúng con nghe tiếp, còn cái đài kia mượn thì họ đòi mất rồi.
Thấy dễ thương không? Quá dễ thương, quá dễ thương. Sợ nữa.
Con xin cảm ơn cha, cảm ơn cộng đoàn. Con không biết nói gì nữa. Vì...
Còn hai ông bạn kia của ông thì sao?
Nhà hai ông bạn thì cũng không có đạo, mà cũng như là đi lại được rồi bị ung thư cả. Đấy, như cái dạng là khi mới ra viện, về viện Hà Nội trả về thì coi như cái dạng là nằm chơi chết. Thế thì con mới bảo là thôi rồi ba anh em mình nghe một đài, thì nghe một cái đài của cha Long thì con mới còn nói này. Đi đâu thì đi, nhưng mà vẫn nhớ đài cha Long. Ba anh em nghe một đài.
Người ta có 5 anh em trên một chiếc xe tăng. Còn đây 3 anh em trên một cái đài. Đây tôi tặng cho anh đúng 3 cái. Cái thứ nhất là gửi tặng cho anh nha. Cái thứ hai là gửi tặng cho người bạn của anh. Và cái thứ ba là gửi tặng cho người bạn của anh. 3 người không có đạo mà nghe chung một cái đài. Bây giờ mỗi người một cái đài, lại ra về tiếp tục người không có đạo, lại làm cho tiếng của lòng thương xót Chúa vang cùng trái đất. Đây, tiếng của những người ngoại đạo mà tin vào lòng thương xót Chúa, được ơn lòng thương xót Chúa đã vang cùng trái đất. Tiếng của một người ngoại đạo nghèo đến mức độ không có được một cái đài, mượn người ta, lại còn đem cái đài đó cho hai người bạn ngoại đạo mượn, ba anh em nghe chung một cái đài. Và nhờ cái đài đó mà ba anh em được khỏi căn bệnh ung thư, bệnh viện đã trả về, lặn lội từ Sơn La vào đây chỉ với một mục đích là làm chứng cho lòng Chúa thương xót. Và tôi có một món quà muốn gửi tặng cho anh. Anh có nhận không? Ngoài cái này còn muốn cái gì nữa?
Thưa cha, con này không yêu cầu mà con không muốn nhận gì nữa, nhưng mà cha tặng thì con xin nhận.
Vâng. Thứ nhất là tôi sẽ gửi tặng cho anh cái phương tiền xe để anh đi về ngoài Sơn La. Và thứ hai, tôi gửi tặng cho anh một bộ quần áo để sắp sửa Noel và năm mới Tết sắp đến, có bộ quần áo đẹp mặc về Sơn La, chịu không?
Có, con cảm ơn cha.
Rồi, anh gọi tí anh lại lấy xong lại bàn phục vụ, tôi gửi tặng cho nha. Và bây giờ cuối cùng chúng ta xin một phút nữa để gặp một hoàn cảnh gia đình rất là đáng thương đang hiện diện ở trước mặt chúng ta đây. Là con tên là gì?
Con tên là Nguyễn Duy.
Giang mấy tuổi?
Con 13 tuổi.
Con bệnh gì?
Con bệnh phổi.
Giang 13 tuổi bệnh phổi, còn con tên gì?
Con tên gì Nhất.
Con Nhất, con bao nhiêu tuổi?
Con 14 tuổi.
Con bệnh gì?
Con bệnh gan với bệnh
ung thư.
Ung thư.
Vâng, thưa anh chị, và hai anh em là đứa nào là anh, đứa nào là em?
Anh.
Anh ruột của con hả?
Dạ.
Vâng, thưa anh chị em, hai anh em ruột, một đứa 13, đứa 14, đứa thì lao phổi, đứa thì ung thư. Còn đây con làm, con đây, con đứng trên, con đây. Con đứng lại, con đứng lại. Đi xuống, đi xuống, đi xuống. Con là mẹ của hai đứa này hả?
Dạ, con là thím dâu.
Con là thím?
Vâng.
Còn bố mẹ nó đâu?
Bố mẹ nó chết hết rồi.
Rồi con, bố mẹ nó chết rồi còn được mấy người con?
Dạ, bỏ lại 4 đứa.
Đứa mấy tuổi, mấy tuổi?
Này, còn hai đứa nhỏ và lớn rồi nữa.
Mấy tuổi?
Con cũng ở gần, thành thử nhà con ở xa, nhà nó ở bên Long Vĩnh.
Ở đâu?
Nhà nó ở bên Long Vĩnh,
rồi.
Bên Thanh Điền.
Rồi, bố mẹ mất hết, còn lại 4 người con, hai đứa bé, chắc là 5 đứa 7 tuổi, đứa này 13, đứa này 14 tuổi. Làm sao mà con biết được chúng nó và con đưa hai đứa bé đến đây?
Vì con nuôi nó ở bệnh viện tỉnh á. Ừ. Rồi con thấy nó vậy, cái bà dì của con mới cho nó cái máy làm thương xót, rồi nó nghe được, nó đòi đi, rồi con đưa nó tới đây luôn.
Ở đâu, tỉnh nào? Bệnh viện tỉnh nào?
Bệnh viện tỉnh Tây Ninh.
Vâng, thưa anh chị em, nó đang điều trị ở bệnh viện tỉnh Tây Ninh. Rồi hả? Rồi có một người là đưa cho trong bệnh viện cho nó nghe cái máy. Và khi mà nó nghe cái máy 300 bài giảng, tiếng của lòng Chúa thương xót vang cùng các bệnh viện. Vì chúng tôi đã đem đến các bệnh viện, chúng tôi gửi tặng cho các bệnh viện lớn ở thành phố, cũng như các bệnh viện ở các tỉnh. Nếu anh chị em ở các tỉnh mà có nhu cầu, chúng tôi sẵn sàng gửi tặng cho tất cả các bệnh viện. Tất cả các bệnh viện chúng tôi nghĩ rằng Chúa vẫn ban cho khả năng gửi tặng. Nếu bệnh viện nào cho phép mà anh chị em có thể gửi tặng được cho các bệnh nhân thì anh chị em cứ làm công việc đó, chúng tôi sẽ là người cung cấp cho anh chị em. Để những người bệnh họ có được cái này, chỉ có một cái món quà duy nhất này thôi, là 300 bài giảng lòng Chúa thương xót, là những chứng nhân và những bài giảng lòng Chúa thương xót mới giúp cho người bệnh họ được an ủi, được nâng đỡ. Và nếu họ tin tưởng phó thác Chúa chữa lành, nếu đẹp lòng Chúa, nếu Chúa muốn, còn không thì họ cũng đón nhận căn bệnh đấy trong lòng bình an và tín thác. Còn chúng ta đến, chúng ta khuyên bảo họ, không có khuyên được cái gì. Mình có đau như họ đâu mà khuyên. Đừng có xoa đầu mà dạy dỗ, nói chuyện thôi, ráng chịu đi, ráng chịu đi. Mình có biết đau là như thế nào đâu mà khuyên ráng chịu đi. Mình thì đau có chịu nổi hay không mà khuyên. Cho nên đến những người bệnh, những người đau, đừng có khuyên bảo cái gì cả. Vì chúng ta tất cả những lời khuyên ấy nó không có nghĩa gì cả. Mình có cảm nhận được cái đau đó như thế nào đâu. Hãy để Chúa khuyên họ, Chúa an ủi, Chúa nâng đỡ, Chúa chữa lành cho họ bằng lòng thương xót của Chúa. Tha thiết xin anh chị em, nhà có người bệnh, cố gắng thay vì tặng cam, tặng sữa, tặng đồ ăn thức uống cho họ thì tặng cho họ cái máy đi thưa anh chị em. Mà nếu mà không có, Chúa sẵn sàng gửi tặng cho họ. Nếu họ là người bệnh mà nghèo, không có mua nổi cái máy, chúng tôi sẵn sàng tặng cho họ. Vì đây là cái phao cứu độ, phao cứu sinh cho họ trong những phút mà họ cận kề với cái chết. Rồi làm sao mà con biết giáo điểm tin mừng, con đưa hai cháu đến đây.
Dạ, ba mẹ nó thì ông ngoại nó không có đạo, bà ngoại nó thì có đạo. Rồi con nghe được, rồi con nhờ người cô con đưa đi.
Con có đạo không?
Dạ con có.
Còn hai đứa này có đạo không?
Dạ hai đứa này không có đạo cha.
Bố mẹ nó có đạo không?
Dạ bố mẹ nó không.
Rồi ông bà ngoại nó?
Ông bà ngoại nó thì bà ngoại không có, bà ngoại có đạo, ông ngoại không có đạo.
Vâng, thì chị em chúng ta thấy một hoàn cảnh rất là éo le và rất là thương tâm. Bây giờ con có thích cái này không? Cho tặng cho con cái máy để con nghe.
Dạ thích.
Dạ thích để cho tặng cho con nha. Giờ con thích cái gì nữa con nói cho tặng cho con. Thích cái gì? Hả? Thích cái gì? Con có thích gì nữa không? Cần cái gì nữa? Con cần gì con nói.
Dạ không.
Con thấy nhu cầu chúng nó là cái gì?
Tại vì nó khoái cái máy này á cha.
Thưa anh chị em, thấy chưa? Nếu mà hỏi những đứa khác chắc là thích nhiều lắm. Nếu hỏi những đứa khác mập mạp giàu có vẫn còn thích. Ba ơi con xe hơi, ba ơi con đồ chơi, ba ơi cho con game, ba ơi cho con quần áo đẹp. Thưa anh chị em, một người không có đạo, một người nghèo mồ côi cả cha lẫn mẹ 13 tuổi đầu mà chỉ xin có một cái duy nhất, giống như anh kia xin cho tôi cuốn tân ước. Còn đứa bé này nó chỉ ao ước có được một cái máy để nó nghe, ngoài ra không cần gì khác. Mặc dù nó rất cần và cần rất nhiều, nhưng nó lựa chọn trong tất cả cái đó máy nghe giảng lòng Chúa thương xót. Một em ngoại đạo, một đứa mồ côi cha mẹ, một đứa miền quê, một đứa bệnh thập tử nhất sinh, cả hai anh em, mà thằng anh nghe cái máy khao khát đến đây, thằng em đến đây khao khát có được cái máy, chỉ như vậy thôi. Nhưng cha sẽ gửi tặng cho chúng con là tiền xe để chúng con đi về, cha gửi tặng cho chúng con một số ít để chúng con đi về ăn Noel với ăn Tết sắp tới nha. Rồi chúng con lại, chúng con lại bàn phục vụ, rồi lát nữa lễ xong cha sẽ gửi tặng cho chúng con những món quà để chúng con về ăn Tết với gia đình và vui vẻ với mọi người. Hallelujah. Rồi con đi xuống. Thưa anh chị em, giờ đây mỗi người chúng ta lắng lòng lại và tự hỏi với nhau, lòng tin của tôi có tin sinh ra được bằng miệng như những người làm chứng đây hay không? Tiếng của những người loan báo tin mừng lòng thương xót Chúa đã vang cùng trái đất đến tận chân trời góc biển. Còn mỗi người chúng tôi ngày hôm nay, Chúa ban cho tôi có đầy đủ mọi điều kiện, tôi có tận dụng tất cả những phương tiện đó để đi loan báo tin mừng lòng Chúa thương xót hay không? Mỗi người tự trả lời trước mặt Chúa.